ngày mùng 2 tháng 11, cầu cho các tín hữu đã qua đời. Hôm qua, Hội Thánh hướng lòng trí chúng ta lên trời, chiêm ngưỡng vinh quang các thánh nam nữ đang hưởng phúc bên Chúa. Để bao lâu còn sống trên trần gian, chúng ta nỗ lực sống đạo đức thánh thiện hàng ngày. Xin các thánh cầu thay nguyện giúp, hầu ngày sau được về thiên đàng hưởng mặt Thiên Chúa như các ngài. Hôm nay, Hội Thánh mời gọi chúng ta nhìn xuống luyện ngục, nhìn những linh hồn đang được thanh luyện để dâng lời cầu nguyện và việc lành phước đức, cầu xin Chúa tha phần phạt cho họ để họ mau về hưởng phước thiên đàng. Cả hai ngày lễ này nhắc bảo chúng ta mầu nhiệm hiệp thông trong Hội Thánh. Những người còn sống ở thế gian, các thánh trên trời và các linh hồn ở luyện ngục đều hiệp thông cùng nhau trong một Hội Thánh duy nhất của Chúa Kitô. Ta vẫn gọi là tín điều các thánh cùng thông công. Tất cả là anh chị em với nhau trong đại gia đình nhân loại. Được Thiên Chúa là Cha nhân ái hằng thương yêu bảo vệ chăm sóc. Được Chúa Kitô đổ máu ra để cứu chuộc. Các tín hữu thông hiệp với nhau trong đức tin và đức ái, trong đời sống bí tích và trong lời cầu nguyện. Lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời được cử hành vào ngày mùng 2 tháng 11 hàng năm. Lễ này được đan viện phụ Odilo của tu viện Cluny năm 1994, năm 1048 khai sáng. Trong ngày đó, ngài lệnh cho các linh mục thuộc dòng Cluny phải dâng thánh lễ cầu nguyện cho những người trong dòng và các ân nhân của dòng đã qua đời. Sau đó, lễ cầu cho các linh hồn phát triển rất nhanh và lan ra khỏi dòng tu. Từ thế kỷ thứ 14, chúng ta đã gặp thánh lễ này trong phụng vụ Roma. Đức tin dạy cho chúng ta biết, giữa thiên đàng và hỏa ngục có một cõi trung gian là luyện ngục, nơi thanh luyện những linh hồn chưa hoàn toàn trong sạch trước khi được hưởng nhan Thánh Chúa. Vì Chúa là đấng tuyệt đối thanh sạch thánh thiện, chỉ những linh hồn nào hoàn hảo thanh khiết mới được sống với người. Trong luyện ngục hiện giờ, chắc chắn còn nhiều linh hồn đang đền tội, đang được thanh tẩy. Trong đó có ông, bà, cha, mẹ, anh, chị em, bà con, bạn hữu, thân hữu, bạn bè và ân nhân của chúng ta. Họ còn nhiều vướng mắc cần được thanh luyện. Muốn cho họ sớm về trời hưởng nhan Thánh Chúa, chúng ta dâng việc lành phúc đức, các đau khổ, những hy sinh, những lời cầu nguyện và nhất là thánh lễ để xin Chúa tha bớt hình phạt cho họ. Các linh hồn này đang khẩn thiết kêu cầu chúng ta cứu vớt họ. Họ có thể trách chúng ta về sự thờ ơ lãnh đạm. Lẽ nào chúng ta làm ngơ trước sự đau khổ khốn khó của những người thân yêu, người đã làm ơn làm phước cho chúng ta, người đồng hương đồng loại với chúng ta, bạn bè, thân hữu, họ hàng, tất cả những người quen biết của chúng ta. Việc giúp các linh hồn ở luyện ngục bằng lời cầu nguyện là việc lành đem lại hiệu quả cứu rỗi. Một mặt cứu vớt các linh hồn khỏi trầm luân đời đời đau khổ, mặt khác giúp chúng ta tránh mọi tội lỗi và kéo ơn Chúa xuống trên chúng ta. Sau cùng, khi linh hồn nào được cứu vớt, chắc chắn sẽ không quên công ơn chúng ta, sẽ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta ngày sau được hưởng hạnh phúc bên Chúa. Việc cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời nói lên: thứ nhất, lòng biết ơn, được thừa hưởng gia tài vật chất, tinh thần và công phúc do các bậc tổ tiên để lại. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn bằng cách cầu nguyện và dâng những việc lành phúc đức để Thiên Chúa ban ơn tha thứ cho các ngài. Thứ hai, lòng hiếu thảo. Qua thánh lễ và bằng những việc lành phúc đức là lời cầu nguyện dâng lên để đền tội thay cho ông bà cha mẹ đã qua đời. Đây là cách biểu lộ lòng hiếu thảo thiết thực và hiệu quả cho phần rỗi các ngài. Thứ ba, lòng bác ái. Việc dâng thánh lễ và những việc lành phúc đức để cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội là cách tỏ bày tình liên đới huynh đệ và bác ái. Chúng ta đang sống trong hội thánh chiến đấu ở trần gian, có thể lập nhiều công phúc để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời ở nơi luyện tội. Trong khi cầu nguyện cho những người đã qua đời, chúng ta cũng xin Chúa củng cố niềm tin vào cuộc phục sinh của anh chị em. Nếu chúng ta dám tin rằng mọi người sẽ được sống trong Đức Kitô, đó là vì Đức Kitô đã phán: ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ được sống. John 11:25. Mọi người đều phải chết, điều đó ai trong chúng ta cũng biết, nhưng không ai biết mình sẽ chết lúc nào, chết cách nào. Do đó cần phải chuẩn bị chết lành hàng ngày bằng cách cố gắng sống đạo đức thánh thiện luôn, nhờ ơn Chúa giúp và nhờ sự chuyển cầu của các thánh trên trời. Thánh Phaolô quả quyết: đối với tôi sống là Đức Kitô, còn chết là một mối lợi. Vì thế chúng ta hãy cùng chết với người để cùng sống lại với người. Chứ gì hằng ngày chúng ta tập làm quen với sự chết và yêu mến nó, để linh hồn chúng ta biết đoạn tuyệt với các dục vọng xác thịt. Khi linh hồn hướng lên cao, dục vọng trần tục không thể tới gần để bày trước nữa. Quả vậy, luật xác thịt chống lại luật tinh thần và muốn kéo tinh thần vào lầm lạc. Có phương thế nào cứu chữa không? Ai sẽ cứu tôi khỏi cái xác chết dở này? Chính ơn của Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Khi cầu nguyện cho những người đã chết, chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là sự sống, là mối dây ràng buộc ta với những anh chị em đã quá cố bằng mầu nhiệm tình yêu của người, đặc biệt khi cử hành bí tích vượt qua và khi rước lấy mình và máu thánh người. Ý nghĩa thần học làm nền tảng cho ngày lễ này là thừa nhận bản tính yếu đuối của con người, vì ít có ai đạt được một đời sống trọn hảo, mà hầu hết đã chết đi với vết tích tội lỗi. Do đó cần có thời gian thanh tẩy trước khi linh hồn được đối diện với Thiên Chúa. Cộng đồng Tridentino xác nhận con luyện tội và nhấn mạnh rằng lời cầu nguyện của người sống có thể rút bớt thời gian thanh luyện của linh hồn người chết. Chúng ta không thể coi luyện tội là một nhà tù đầy lửa cận kề với hỏa ngục, hoặc ngay cả một thời gian ngắn của hỏa ngục. Thật phạm thượng khi nghĩ rằng đó là nơi chốn mà Thiên Chúa bủn xỉn đang bòn rút từng chút thân xác. Thánh Catherine ở Genoa, vị huyền nhiệm của thế kỷ thứ 15, viết rằng lửa luyện tội là tình yêu Thiên Chúa nung nấu trong linh hồn, đến nỗi sau cùng toàn thể linh hồn ấy bừng cháy lên. Đó là sự đau khổ của lòng khao khát muốn được xứng đáng với đấng được coi là đáng yêu quý vô cùng. Họ đau khổ vì nỗi mơ ước được kết hợp, đã cầm chắc trong tay nhưng lại chưa được hưởng thật trọn vẹn. Lạy Chúa, con một Chúa từ cõi chết sống lại đã tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện, mà làm cho lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng. Chính Chúa Đức Giêsu sẽ làm cho các tín hữu đã lìa cõi thế được phục sinh vinh hiển. Ngài là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần. Do tình trạng bệnh dịch, Tòa Ân Giải Tối Cao đã công bố việc lãnh nhận ơn toàn xá để nhường lại cho các linh hồn trong năm nay được mở rộng suốt tháng 11 như sau. Thứ nhất, những ai viếng nghĩa trang, nhà hài cốt và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời vào bất cứ ngày nào trong tháng 11 thì được hưởng một ơn toàn xá 8 ngày trong tháng 11 và mỗi ngày được hưởng một ơn toàn xá, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Ta có thể đến bất cứ ngày nào trong tháng 11. Trong 8 ngày, mỗi ngày được hưởng một ơn toàn xá. Thứ hai, khi viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện vào một ngày của tháng 11, đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính, các tín hữu cũng được lãnh nhận một ơn toàn xá để nhường cho các linh hồn. Nghĩa là một ngày trong tháng 11, bất cứ ngày nào, đến viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính thì được lãnh một ơn toàn xá trong tháng 11 để nhường cho các linh hồn. Thứ ba, đối với những người già yếu, bệnh tật hoặc những ai vì hoàn cảnh đặc biệt mà không thể ra khỏi nhà cũng có thể lãnh nhận ơn toàn xá, miễn là muốn hiệp thông với các linh tín hữu khác khi cầu nguyện cho những người đã qua đời trước ảnh tượng Chúa Giêsu hay Đức Mẹ, và có ý hướng thực hành ba điều kiện thông thường: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ba điều kiện để lãnh ơn toàn xá là những phương thế giúp người tín hữu được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa, với giáo hội và với nhau. Việc xưng tội đòi buộc đối với những ai có tội trọng, trong hoàn cảnh không thể xưng tội ngay lúc này, hối nhân cần dục lòng ăn năn tội cách trọn, cùng khao khát được hòa giải với Chúa và anh chị em, và quyết tâm đi xưng tội sớm nhất khi có thể. Đó là những hướng dẫn để anh chị em đã nhận ơn toàn xá chỉ cho các linh hồn trong tháng 11. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.